This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời vô.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, trong chương trình này cũng vẫn là số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh nha quý vị, 817-899-4110. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung gửi lời mến chào chị Hồ Quang. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chị Hồ Quang có khỏe không?
Dạ, rất khỏe. Và kính thưa quý vị, mặc dù hôm qua tôi ngồi tôi coi chương trình nhạc đấu tranh do cộng đồng Dallas tổ chức mãi tới gần 10 giờ mới xong, nhưng mà sáng hôm nay vẫn tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm, nhất là được xem những cái tiết mục đấu tranh rất là phải nói là nung trí của những người Việt Nam ở hải ngoại, trong một trong những cái chương trình mà tôi thích nhất là chương trình Tiếng Trống Mê Linh do ban sân khấu nhỏ thực hiện.
Cảm ơn chị Hậu Quang. Phải nói rằng là hôm nay tưởng là tắt tiếng luôn rồi đó chị, nhưng mà vì không thể nào bỏ cái chương trình của đài hoặc là với chị Hồ Quang ngày hôm nay, thành ra cho dù thế nào cũng ráng mọi cách để mà đến mà phục vụ cho thính giả mình, phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Thời tiết ngoài nó cũng không lạnh, không nóng, nhưng mà hơi ẩm đạm chút, mát mát. Nhưng mà giờ phút này, không biết khán giả chưa gọi vào, nói như vậy thôi chứ mới vừa nói tức thì là bà con gọi vô sùm rồi là chị. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên. Hello. Thưa quý vị, xin quý vị hãy gọi lại 817-899-4110. Hello. Quý vị này đã xuống đường live rồi, xin quý vị gọi lại 817-899-4110. Hình như đường live có bị trục trặc thì phải. Dạ. Vâng, Hành Dung xin mời một vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Phương thôi.
Dạ vâng, xin chị gửi đặt câu hỏi với cô Angie Hồ Quang.
Dạ, xin chào bạn Angie Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn nhờ bà giúp mà. Tôi sinh năm 54, làm được khoảng 11 năm. Tại vì tháng 2 là tôi không có bảo hiểm đó, tôi mới xin bảo hiểm. Thì một tháng trừ cái tiền bảo hiểm là 135 đồng 50 sen.
Hello.
Dạ chúng tôi vẫn nghe đây ạ.
Dạ. Yeah. Tôi có câu hỏi là nếu mà khi mà người chồng lãnh hưu đó, tôi có thể ăn theo được không bà?
Dạ, ông chồng bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, người chồng sanh 50.
Ông đã về hưu chưa?
Dạ, chưa, định là năm 70 tuổi mới về hưu.
Ok. À, cái tiền hưu của ông chồng có nhiều hơn cái tiền hưu của bà không?
Dạ thưa, ông chồng khác nhiều, tại vì ông chồng làm khoảng 30 năm rồi mà lương gấp khoảng chừng 3-4 lần.
Rồi, thì như vậy bây giờ bà lãnh cái số tiền hưu trên hồ sơ làm việc của bà, hay là bà chỉ xin Medicare thôi?
Dạ, tại vì không biết thì xin luôn cái tiền hưu thì khoảng được khoảng chừng 400 một tháng.
Vậy thì cái 400 này có ít hơn cái phân nửa của ông chồng bà không?
Dạ chắc nghĩ là ít.
Dạ nếu là như vậy thì khi ông chồng bà về hưu đó thì bà sẽ được tiếp tục lãnh cái tiền hưu của bà là 400, rồi bà lãnh cái phần sai biệt cho tới cái mức 50% của cái tiền hưu của ông ở cái độ tuổi 66.
Dạ. Để tôi hỏi thêm một cái nữa là khi mà bây giờ nếu mà mình xin cái tiền bảo hiểm xong mà mình không có cần về cái tiền hưu đó có được không bà?
Dạ thì được chứ, tại vì bà còn đi làm không?
Dạ không, nghỉ ở nhà.
Tại nghỉ ở nhà tại sao mà phải chờ tới, bà muốn là cái số tiền cao hơn phải không?
Dạ tại vì không có biết đường đi chứ không có quen ai đó, không có biết, tại vì năm nay ổng có mua bảo hiểm thành thử mới xin đó.
À, bây giờ vài nha, tôi đi chậm chậm cái trường hợp của bà ha. Bà được 65 tuổi, bà đi làm trên 10 năm, bà hội đủ điều kiện để được hưởng vừa hưu bổng vừa Medicare. Thì với cái tuổi 65, nếu bà còn làm việc thì bà có quyền chỉ cần ghi danh vào Medicare Part A, rồi để tới cái tuổi 66 là cái tuổi hưu toàn phần của bà sinh năm 1954, bà được lãnh 100% trên cái số hưu của bà. Đến khi ông nhà về hưu, nếu cái số tiền 100% tiền hưu của bà ít hơn cái 50% cái tiền hưu toàn phần của ông, thì bà sẽ lãnh được phần sai biệt.
Dạ. Yeah. Nếu bây giờ mình chỉ xin cái bảo hiểm mà mình không có cần tiền hưu mình trả lại có được không bà?
Dạ thì được, dạ thì được. Bà đã lãnh bao nhiêu lần rồi?
Dạ thưa mới cái chỗ an ninh xã hội gửi vô cái thẳng nhà băng mới được có 2 lần.
Dạ thì nếu mà bà muốn chỉ cần có cái Medicare thôi thì bà sẽ mang lại cái số tiền của 2 tháng cái tiền hưu bổng và bồi hoàn lại cho sở an sinh xã hội, coi như là bà cancel cái tiền hưu, thì đến khi nào mà bà muốn hưu thì bà trở lại bà xin.
Dạ, yeah. Mà nếu năm nay, năm tới người chồng 70 tuổi mà tôi được 66 tuổi, nếu mà tôi ăn theo được bao nhiêu phần trăm?
Dạ, 50% của cái số tiền của ông ở cái tuổi ông 66.
Dạ, yeah. Nếu bây giờ mình xin cái tiền hưu thì năm tới mà khi mà ông chồng về hưu thì cũng giống nhau phải không ạ?
Dạ, cũng giống vậy thôi. Nhưng mà chỉ có nếu mà bây giờ bà xin ở cái tuổi 65 đó, thì năm tới khi mà ông về hưu đó thì bà chỉ lãnh được khoảng 40% cái tiền của ông thôi, chứ không được tới 50%.
Dạ. Dạ, vậy thôi, tôi cảm ơn bà.
Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, chị Hạnh Dung có phải em không?
Dạ, thưa phải, cho Hạnh Dung hỏi tên, xin biết tên. Dạ,
chào chị Hạnh Dung, em tên Loan,
dạ,
chào cô Hào Quang. Cháu hỏi giùm mẹ cháu là mẹ cháu độc thân 70 tuổi còn làm, mà mẹ cháu tính là cuối năm nay mẹ cháu về hưu, mà trong cái 401k mẹ cháu được 70.000. Vậy thì bây giờ nếu mẹ cháu về hưu mà mẹ cháu sang hết cái tài khoản cho con cháu, vậy thì cái tương lai mẹ cháu có lỡ bệnh hay cái này cái kia thì cái tiền thuốc có được giảm hay là mình xin thoát đi có được không cô? Xin cô chỉ giùm với xin cô chỉ là nếu mẹ cháu có tiền như vậy thì nhà nước nó biết được thì mẹ cháu có mua nhà được, có nghĩa rằng là con cháu mua nhà cho mẹ cháu thì mẹ cháu sẽ được phi tiền bệnh tương lai, hay là mẹ cháu mua nhà mẹ cháu mua nhà mà người ta vẫn cho mẹ cháu phi cái tiền phạt đi, thưa cô xin cô chỉ giùm.
Em nói mẹ em đi làm được bao nhiêu năm?
Dạ mẹ cháu làm 28 năm rồi.
Giờ cái ước tính tiền hưu của bà là bao nhiêu?
Dạ tiền hưu của bà 1.600 một tháng.
1.600 một tháng thì cái quyền lợi hưu bổng của mẹ cháu được xếp là hưu bổng loại tốt, do đó mẹ cháu không có xin được SSI hay là Medicaid gì hết nhá. Thành ra cái chuyện mà mẹ cháu có muốn chuyển tiền cho con cũng không có một cái mục đích, không có một cái thay đổi gì trong cái chuyện mà xin trợ cấp hết. Tại vì phạt đi đó thì mẹ cháu khi có cái bảo hiểm sức khỏe Medicare thì vẫn phải mua cái Medicare phạt đi, chứ với cái số tiền tốt như vậy thì sẽ không có được cái trợ cấp của chính phủ.
Cháu nghe không có rõ lắm, giống điện thoại nó bị đứt đoạn á thưa cô.
Như tôi nói nhé, mẹ em có cái số tiền hưu tốt quá, thành ra không có được hưởng những cái trợ cấp của chính phủ.
Dạ. Dạ, vậy là không có được hưởng của chính phủ bởi vì cái số tiền đó hả thưa cô?
Đúng rồi em, đúng rồi đó.
Dạ. Vậy làm thế nào để mà xin được thưa cô?
Thì người ta vẫn cho mình, không phải là mình xin, mình ghi danh, mình mua và đảm bảo phí hàng tháng.
Dạ. Dạ, dạ, dạ con biết rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ,
cô chào em nha.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Loan rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Quý vị có những thắc mắc về an sinh xã hội thì hãy gọi vào đài, vẫn là số phone quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Giờ này thì không biết thính giả cũng vẫn còn đang ngủ với thời tiết quá tốt phải không chị Hồ Quang?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hay là tính giả biết rằng hôm qua đó Hạnh Dung trình diễn quá mệt, thành ra năm giờ này tính giả cho Hạnh Dung nghỉ sớm chăng?
Không có đó chị ơi, chắc có lẽ là thính giả là chuẩn bị đi vacation, thời tiết nó đang đến đẹp quá thưa chị. Không biết rằng là Hạnh Dung để coi, Hạnh Dung mời một vị thính giả nha. Vâng, Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chào cô, hôm qua tôi có cái thắc mắc là tôi tháng 5 ngày 8 này là đúng bất tế của tôi là 65 tuổi á, mà chưa thấy rồi Medicaid và cả bà Bi nữa cô.
Dạ. Dạ, ông hai bà có lãnh tiền hưu chưa?
Dạ, lãnh rồi, lãnh khi tiền hưu năm 62 tuổi cô.
Dạ, thì tháng mấy là sinh nhật thứ 65?
Tháng 5 2008 là còn 10 ngày nữa, 17 ngày nữa cô.
Và nếu mà tới sinh nhật mà chưa có chìa khóa chạy lên sở an sinh xã hội hỏi rằng cái thẻ Medicare ông hay bà chưa nhận được nhé.
Vâng, cảm ơn cô. Tại chưa tiền họ đã bảo tiền hưu 135 đồng một tiền hưu của tôi rồi đó.
Dạ. Thì cái đó là cái tiền bảo phí của phần B rồi đó.
Đúng rồi đó, rồi mình chưa thấy gửi B nữa. Rồi đó, điểm mà đúng ngay bật thêm mà không có thì lên nào xin chào bạn cô.
Dạ đúng rồi.
Ok, cảm ơn cô nhiều.
Dạ, thưa chào.
Ok, ba cô. Ok.
Dạ vâng, xin chào ạ. Anh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, Hạnh Dung. Dạ vâng ạ, Hạnh Dung xin chào.
Dạ.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, em Huyền cho chị. Cho em hỏi thăm là con của em á, lãnh tiền cái social security của bố nó đó. Mà bây giờ nó 18 tuổi, người ta nói em á, là phải gửi giấy tờ mà em gửi cái giấy của trường lên như vậy. Có cần gì nữa không chị?
Dạ, chứ không. Cháu còn đi học, trung học phải không ạ?
Dạ, con học hai. Dạ.
Dạ.
Học high school người... chưa ra trường cô.
Dạ, nếu mà như vậy người ta sẽ kéo cho cháu tới 19 tuổi. Chỉ cần cái giấy của trường thôi.
Mình con gửi cái giấy của trường lên vậy thôi hả cô hả?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ, dạ vậy con cảm ơn cô.
Cô chào em nha.
Dạ, dạ con cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô Huyền rất là nhiều. Thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chị Hồ Quang, có những cái câu hỏi sau đây thì cũng có những vị thính giả người ta gửi đó chị. Hello. Hello. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ. Hello, phải em không chị?
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên.
Dạ. Dạ. Dạ em tên là Mai ở Dallas á.
Dạ chào chị Mai. Chị Mai đặt câu hỏi nhé.
Dạ. Dạ cho em hỏi là bây giờ em nó coi như là em sinh vào tháng 7 năm 1953. Còn ông chồng á là sinh vào tháng 3 năm 1954. Như vậy đến tháng 3 năm sau là 2020 đó. Nếu ông chồng vẫn làm việc và lấy tiền lãnh tiền hưu đó thì như là em vẫn còn đi làm thì mà không có lấy tiền hưu của mình thì như vậy có được hưởng 50% trên lương hưu của chồng không?
Dạ nếu mà bà sinh 54 phải không ạ? À 53.
Dạ. Dạ sinh 53.
Rồi năm tới ông định về hưu phải không?
Dạ.
Dạ thì được, dạ. Bà có quyền lãnh 50% của ông rồi để dành cho tiền hưu của.
Như vậy là tôi vẫn là năm nay là đến tháng 7 là đến hưu nhưng mà không có hưu vẫn đi làm. Mà nếu mà sang năm ông chồng lãnh tiền hưu thì mình vẫn được xin 50% trên cái số lương hưu của ông chồng hả dạ, cô?
Với trường hợp là ông chồng phải về hưu.
Nghĩa là ông chồng phải về hưu, chứ không phải vẫn đi làm mà lấy tiền hưu thì không được.
Năm tới ông mới có 65 mà phải không?
Dạ năm tới vào tháng 3, ông sinh năm 54. Nếu tháng 3 năm tới thì ông đủ tuổi hưu.
Ông đủ tuổi hưu mà, thì ông cũng phải lấy cái tiền hưu. Rồi dạ. Bà mới ăn theo được.
Dạ, ông lấy tiền hưu nhưng mà ông phải nghỉ làm chứ không được đi làm nữa.
Dạ, được. Nếu mà 66 thì được đi làm.
Vẫn đi làm, vẫn lãnh tiền hưu thì còn vợ thì được lãnh theo 50%.
Dạ, thưa phải.
Ồ, dạ. Vậy cho sư hỏi thêm một mấy câu nữa nha.
Dạ, chúng tôi
nếu nhà. Mà như trường hợp của tôi á, đến tháng 7 này á, thì là đủ hưu toàn phần. Nhưng mà vẫn tiếp tục đi làm mà không lấy tiền hưu ra thì có phải báo cáo với an sinh xã hội không?
Dạ thưa không.
Dạ cứ để bình thường, cứ đi làm vậy thôi ha.
Dạ phải.
Rồi nếu mà mình vẫn đi làm và muốn lấy tiền hưu thì sẽ thủ tục làm sao hả cô?
Dạ, bà lặp lại câu hỏi giùm cho tôi.
Dạ, coi nếu là đến tháng 7 này là đến kỳ đến hưu trọng phần rồi đó, mà mình muốn vừa vẫn đi làm mà vẫn lấy tiền hưu thì thủ tục phải làm sao ạ?
Dạ, thì bà cứ tới Sở An sinh Xã hội ghi danh vào chương trình hưu bổng còn phần và tiếp tục đi làm. Nhưng mà một khi mà bà lãnh cái tiền hưu của bà thì bà không còn cái sự chọn lựa để lãnh 50% của ông.
Dạ. Dạ. Dạ và dạ xin cô cho hỏi thêm câu cuối cùng là bây giờ đã có Medicare rồi mà nếu mình đi chụp hình MRI hay là quang tuyến gì đó thì insurance của mình là nó sẽ trả cho mình 80%, thì có 20% còn lại đó thì là Medicare họ trả tiếp phải không ạ?
Bà có ghi danh vào chương trình Medicare chưa?
Ồ, giờ là chưa, chỉ có thẻ Medicare thôi chứ không có, chưa có làm gì hết.
Thẻ Medicare của bà là phần A hay là phần B?
Dạ, là phần A, Oli ạ.
Dạ, nếu phần A thì chỉ khi nào bà nằm bệnh viện thì phần A mới giúp cho bà. Còn nếu mà bà chỉ sử dụng cái dịch vụ ngoại chẩn thì cái health insurance ở chỗ bà làm sẽ lo lắng cho bà cái phần tiền bạc đó.
Ờ, như vậy, từ vì có nghe người bạn nói là mình có Medicare rồi thì Medicare sẽ trả tiếp chừng 20%. Như cô nói như vậy là mình phải họ chỉ khi nào nằm bệnh viện thì họ mới trả thôi, chứ còn mình đi bác sĩ ngoài chụp hình không được.
Là chỉ có bệnh viện thôi chứ không phải là giải, không phải là bác sĩ hay là không phải là ngoại chẩn.
Dạ. Dạ dạ, như vậy em hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Cảm
dạ,
ơn chị Anh Dung luôn
gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Dạ. Vâng, cảm ơn. Thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung xin mời mời vị thính giả kế tiếp. Hello? Hello?
Hello?
Dạ vâng, Hành Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên.
Có phải em không chị?
Dạ vâng ạ. Xin cho biết tên.
Em chào chị Hành Dung với lại con chào cô Hồ Quang á. Phải không cô? Cô phải là cô em chị Hồ Quang phải không cô?
Đúng rồi.
Con nghe cái chương trình của cô nó nhiều. Tại vì con có cái câu hỏi này, con hỏi cô đó thì tớ có thể cô trả lời được, cô trả lời cho cả cái cộng đồng nghe cũng được, mà cô không trả lời cũng được. Tại vì con hỏi câu này là con tên Thắng, con ôm cái tiền neo hôm nay 22 năm nay rồi, mà 5 năm đầu tiên đó con vô con làm cái nghề này đó, là con trả cái hệ thống cho người thợ là Chennai này, sau này con thấy cái đó nó không có đúng, tức là nó khổ quá nên con mới chuyển qua con trả WCHU cho toàn thợ, tất cả ai cũng được WCHU hết. Thì con nghĩ cái người thợ đi làm á là họ làm họ phải có đóng thuế rồi họ phải có một cái quyền lợi về sau, chứ nếu mà bây giờ đi làm mà bây giờ nghề neo đã làm mấy chục năm nay rồi, con nhìn lại con thấy không ai có một cái gì hết. Rồi sau này cô cũng phân tích với họ là nếu mình có nhà mà mình không có đóng thuế, không có đồ, sau này mình đâu hiểu được nhà đâu. Thì đó là những cái mà mình đi làm, ở người ta đi làm hãng Mỹ á, để làm gì? Để người ta có quyền lợi, người ta có đủ thứ hết. Còn mình đi làm về nghề này thì mình cũng phải tìm làm sao để mình có cái quyền lợi cho về sau. Con cái bên Mỹ thì đâu có ai lo cho mình đâu. Mình đi làm mình phải tìm một cái cách thức nào mà hiện tại và về sau cho bản thân. Đó là con làm mấy cái điều đó ra. Nhưng mà có những người ở trong cái ngành nghề này người ta không có hiểu, người ta cứ nghĩ là chủ lợi, chủ không đóng thuế là tất nhiên là chủ là người được quyền lợi luôn, chủ là phải bổn phận mình phải đóng thuế, mình đóng thuế cho cái người đi làm. Vậy là cô nghĩ được là cái điều đó là điều đúng hay là điều cô nghĩ là cái điều đó là điều sai? Cô nghĩ cô trả lời con cái điều đó cho mọi người nghe được không cô?
Cô hoan nghênh cái tinh thần đó của em, tại sao cô làm như vậy đó, trên cái vai trò của người chủ nhân về mặt của luật lao động em làm đúng luật, về mặt cư trú, về mặt thuế vụ em làm đúng luật, và về cái vai trò của người chủ nhân cho thấy có cái sự quan tâm của em đến tương lai của nhân viên của em. Bây giờ hai cô cháu mình cùng phân tích nhé. Phân tích là nếu mà em chỉ trả cái 1099 cho người nhân viên của mình thì cái chuyện đó thật sự là có lợi cho em đó. Tại vì em không phải đóng cái phần của người chủ nhân đóng vào quỹ an sinh xã hội cho nhân viên của mình.
Cô nói con không có nghe cô ơi, con ở bên này con không có nghe cái gì cô.
Hạnh Dung làm ơn điều chỉnh giùm tôi cái đường dây nhé.
Dạ, dạ, dạ vâng. Hạnh Dung cũng
cô nói còn sao cô?
Rồi vậy nghe cô được chưa anh Thắng hả? Nghe
cô
được
nói chưa? Cô nói là cô hoàn toàn hoan nghênh cái công việc làm của em, và cô cũng trên cương vị của một người sống ở đây làm việc trong cái chính quyền liên bang thì cô thấy cái công việc làm của em, cô mong mỏi là không phải một người chủ nhân của
cô làm ơn cô có cách nào cô nói làm sao cho con nghe được nó rõ không cô? Con không có nghe bên này luôn đó cô.
Hạnh Dung ơi, cái đó là lỗi Hạnh Dung đó. Bây giờ Thắng nghe cô chưa?
Chị Hồ Quang ơi, chắc có lẽ là nhờ anh Thắng gọi lại một lần nữa đi. Có lẽ
em chị Hồ Quang ơi, cô có thể con có thể nào con liên lạc được với cô được không con? Con liên lạc riêng với cô là con nói hết mấy cái vấn đề này ra hết, tại vì con làm cái ngành nghề này, con muốn bảo vệ cái ngành nghề này cho tất cả những người làm lao động á ở trên cái thị trường này, trên toàn nước Mỹ này luôn, là mình phải nâng cái sức lao động lên, đừng có để cái sức lao động của mình nó càng ngày nó càng đi xuống. Cái nghề neo này con là cái người làm cái nghề, con làm cái nghề này 22 năm, con thấy cái gì nó sai. Lương income của họ bây giờ tới 50,000 một năm. Con nói mình không cần phải nên đi làm những chuyện như vậy. Mình làm không đổi là mình phải theo cái thị trường để mình nâng cái đời sống của mình lên. Sau này mình già rồi, tay chân mình đau rồi, mình làm cái gì con mình đâu có nuôi mình đâu. Mình phải bảo vệ cái sức lao động mình từ bây giờ cho tới về sau. Chứ mình đừng có bao giờ mình ở đất nước Mỹ là không phải đất nước Việt Nam. Mà mình ngồi mình còn bán níu con cái nó sống, mình không nên làm như vậy. Mình phải làm sao cho cái mức lao động này nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Mình sống ở đất Mỹ này á, là mình làm á, mình phải hiểu được hiện tại và về sau cho cái bản thân của mình. Con nói rất là nhiều mà con đã làm, con vận động rất là nhiều. Nhưng mà ai cũng sợ đụng chạm ấy. Con nói cái này nó đụng chạm cái gì, cái này là bán sức lao động ra mà làm mà. Mình đi lên làm cho khách nó vui thì khách nó làm cho mình vui bây giờ và hiện tại chứ mình. Mình cứ kéo dài nhau như vậy, mình cứ đè nhau như vậy thì rốt cuộc là cái cộng đồng của mình nó đi về đâu?
Được, cái ý kiến quá hay, một cái suy nghĩ rất là tuyệt vời. Bây giờ Thắng có nghe được cô rõ hơn không?
Cô nói còn sao cô?
Hạnh Dung ơi, Hạnh Dung lặp lại giùm cho Thắng cái gì?
Thắng có nghe được lời của cô Angie Hồ Quang nói không?
Em nghe được chị nói mà em nghe tiếng cô không có được rõ lắm á.
Không biết là cái đường dây như thế nào. Nhưng mà anyway đó, không biết là chị Hồ Quang có nghe tiếng Hạnh Dung rõ không thưa chị?
Tôi nghe cả Thắng, cả Hạnh Dung đều rất rõ.
Ok, không biết là đường dây như thế nào, nhưng mà bây giờ cho Hạnh Dung góp chuyện với được không ạ? Là như thế này, cảm ơn cái sự quan tâm của anh Thắng. Thì nói cho ngay đó, Hạnh Dung cũng đã từng trong cái nghề này. Trước đó đó thì mình trả 1099 và mọi người ta đã quen như vậy rồi. Nhưng thực chất ra họ lấy bao nhiêu thì họ chỉ đóng thuế theo ý của họ, thành ra khi mà đến về sau người ta sẽ không được nhiều. Tuy nhiên sau này tụi này đổi qua W2, anh Thắng biết không, bà con la làng là tại vì họ đóng, thí dụ như họ đóng bao nhiêu thì chủ nhân cũng phải đóng như vậy, họ không có hiểu.
Em rất là cảm ơn chị cái câu nói đó, em đóng ra là 7.65 cho người thợ đó.
Dạ,
một người thợ một.
Đúng như vậy. Dạ đúng. Thì người ta cũng đóng như vậy nhưng mà người ta tưởng như vậy là nhiều lắm, họ đâu có biết rằng là người chủ cũng phải đóng như vậy. Nhưng đổi lại thì về sau cái benefit của họ khi cuối đời tiền hưu người ta sẽ cao mà người ta không có biết.
Mà chị ơi, nó rất là tội nghiệp, những người thợ đi xin việc làm rất là tội nghiệp.
Dạ.
Tại vì bây giờ nó có thế hệ thứ hai rồi.
Dạ.
Họ ra họ 50-60 tuổi rồi, bắt đầu em hỏi họ là làm neo bao lâu rồi. Có người làm tới 32 năm, em nói làm 32 năm mà bây giờ có cái gì trong tay. Em hỏi không có một cái gì, tại sao không có nhìn về tương lai như vậy.
Dạ.
Mà nhiều người không, cái cộng đồng này không có ai hiểu hết. Nên em nói càng nó cũng có họng luôn, em nói mình không làm được cái giá này. Cái giá nào là của chủ, giá nào là của rent, giá nào là của thợ, giá nào đóng thuế. Mình phải nâng cái đời sống lên cho nó là công bằng, bởi vì cái mức minimum wage của nước Mỹ này nó càng ngày nó càng tăng.
Đúng rồi.
Mà tại sao cái sức lao động của mình càng ngày nó tại không càng không tăng mà cứ càng ngày nó càng đi lùi. Mà em rất là lo lắng, em nói về sau này em cứ nói là chết thì ở Mỹ này không ai chết đâu. Bao gạo ông địa ăn là đủ rồi, không ai chết hết á. Nhưng mà sau này mình sống rất là khổ. Mình khổ là bởi vì mình ở một cái đất văn minh 30 mấy năm trời, mà mình không có một cái gì, mình cũng là một cái công dân không có được cái gì hết. Mà phân tích có nhiều người không có hiểu em nói cái điều này ra, không ai hiểu em nói hết, mà cứ nghĩ được là ok là làm cái đó là có hại cho mình. Nên á, em muốn nhờ diễn đàn của cô nói một lời công nhận cho người ta hiểu hết những cái điều này, là chủ có lợi hay là chủ như thế nào. Mình bây giờ chủ có lợi thì chuyện của chủ có lợi, nhưng mà mình làm mình phải nghĩ tới cái sức lao động về sau. Con là người chủ, con trả hết tất cả cho họ luôn. Con khuyến khích họ là phải làm sao để cho đời sống. Con nói ở đời có một đời người một lần, con mình nó không có làm cái nghề này đâu. Mấy đứa con của con nó vô cái nghề này, nó nhìn thấy cái nghề này nó không bao giờ nó làm. Chỉ còn mình làm thôi, tại sao mình không đâm cái đời sống của mình lên để cho mình có một cái tương lai. Bây giờ có nhiều người đi làm á, nói xin với con á, ở xa mà nói chuyện với con. Nói á, bây giờ á, 50 mấy 60 rồi, con nói bây giờ sau này có cái chuyện gì. Nhưng mà con chỉ muốn hỏi cô là một cái á, là nếu mà mình không đóng thuế bây giờ, mình không có tiền này tiền kia, sau này mình có cái nhà mình đâu có giữ được, phải không cô?
À, bây giờ
như thế này
cô,
đi ha.
Cô rất muốn là Thắng nghe được câu trả lời của cô. Thắng nghe cô được rõ hơn chưa?
Ok, con nghe, bây giờ con nghe cô rõ rồi đó.
Rồi.
Ok, xin bây giờ chị. Cô nói chậm chậm lại ha.
Dạ.
Tuần vừa qua đó, cô có lên một cái show TV, thì có một vị khán giả gửi cho cô cái thơ, cũng là em đó cũng nói là con đại diện cho các chị em ngành nail, hỏi ý kiến của cô là tại vì khi mà cô đó trình bày cho cô như thế này nè Thắng, nói là các em mà đi làm nail đó thì chủ nhân có trả một phần tiền mặt và một phần bằng chi phiếu. Cái phần bằng chi phiếu đó cuối năm chủ nhân đưa cho mỗi người nhân viên một cái thẻ, một cái giấy 1099, rồi từ đó người nhân viên làm nail sẽ đi khai thuế. Và ngay cả cái việc đi khai thuế trên cái tờ 1099 thì cái em khán giả mà viết thư cho cô có nói rằng em mang cái giấy 1099 đó ra em đi khai thuế và em đóng thuế an sinh xã hội dựa trên cái thu nhập của em làm được trong cái công việc làm nghề nail. Thì cũng có những bạn đồng nghiệp nói rằng sao mày ngu vậy, với cái 1099 tôi ra tôi đi khai thuế, tôi khai mà đến nỗi mà thay vì tôi đóng thuế tôi còn được chính phủ trả tiền cho tôi, thì dù làm như vậy là dù ngu. Thì cái em khán giả đó mới hỏi cô như thế này, cô ơi như vậy là cái nào ngu và cái nào dại? Thì cái câu hỏi đó cũng có liên quan đến cái câu hỏi mà Thắng dành ra. Thì bây giờ cái câu chuyện này là một câu chuyện rất dài, cô cũng xin phép được đi chậm chậm để nhân đây, nếu quý vị thính giả và nhất rằng các vị mà đang làm cái kỹ nghệ ngành nail cũng có một cái nhìn rõ hơn về cái cách thức mà mình đi làm, mình lãnh lương và mình đóng góp. Điều thứ nhất, khi mà mình đi làm đó, và đi làm như là Thắng nói là lãnh lương từng kỳ một, có thể là hàng tuần, có thể là từng 2 tuần sẽ được một cái paycheck. Thì khi mà có cái hệ thống payroll mà chủ nhân phát cho mình cái paycheck đó, thì trên cái số thu nhập của cái người công nhân làm được, cái người công nhân sẽ được chủ nhân tự động khấu trừ cái khoảng 7.65% để đóng vào quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare. Khi người chủ nhân đồng ý áp dụng cái biện pháp payroll thì bản thân người chủ nhân cũng sẽ đóng dùm cho cái người nhân viên của mình một phần 7.65% khác nữa. Thì như vậy cái quỹ đó sẽ lên tới 15.30% cái contribution, sự đóng góp của nhân viên đó vào trong quỹ an sinh xã hội. Thì cái đó là một cái điều tuyệt vời, là tại vì cô biết, cô thấy cô cũng ham lắm á nha Thắng, là cô thấy mấy
cô bây giờ cho con nói cho con dạ. Xin thật sự con xin cái ý kiến của cô mà để cho cái cộng đồng này sau này con nói cũng không có nổi đâu. Nhưng mà con nói nếu mà cô có làm được cái chương trình này, con rất là quý, con cũng từng lên trên đó, con nghe rồi, con cũng từng vận động. Nếu mà cô có lòng á, thì con nghĩ cô nên nói rõ ràng cái chương trình này cho tất cả những người lao động trong ngành heo này. Người ta phải hiểu được là những cái điều đó là cái điều tương lai cho mình, hiện tại cho mình, cho cái sự đau đớn của mình, sự làm việc của mình, để cho mình nhìn gặt hái về cho một cái tương lai của mình. Nên con nghĩ nếu mà cô có làm cái chương trình, con cũng lên đóng góp với cô để cô nói ra được cái này á, để cho người ta nhìn nhận và người ta hiểu. Cô này nó rất là đơn giản, con thấy nó đơn giản vô cùng. Mình làm vui cho cái người Mỹ, người ta được hưởng những cái sự sung sướng trên cái bản thân của họ. Thì ngược lại, tại sao mình không tìm ra một cái phương hướng để mình làm sung sướng cho cái bản thân của mình hiện tại và cho về sau? Con nói ở bên ngoài ai cũng nói là thợ neo bóp chủ. Con nói cái này là sự thật. Chủ thợ neo không ai bóp chủ hết. Nhưng mà mình là người chủ đi đầu á, là mình phải rõ ràng hết tất cả ở cái đất nước Mỹ này. Mình là người chủ, mình phải sắp đặt cho cái người lao động nó phải như thế nào. Nên đó, con á, người ta làm cho con. Nhưng mà con thấy con không phải lên đây để mà con gì. Nhưng mà con nghĩ là con lên đây á, để một cái mục đích là những người lao động trong ngành neo này phải làm sao để tương lai nó phải khá. Chứ không khá, mấy chục ngàn người sau này con ngồi con nghĩ họ chưa hết cảnh khổ đâu. Một ngày nào mình thấy cảnh khổ rồi á, thì mình đã thấy đó, buồn màng hết rồi. Giống như cô hay lên trên đài, cô nói những cái bậc cha mẹ á, là phải đi ăn cái tiền này, nó cắt cái tiền kia, xin cái đầu này, xin đầu kia, nhờ con, nhờ cái. Con nghĩ đến thời của tụi con á, thế hệ 1,5 của tụi con như vậy nè, con cái nào nó lo. Rồi con không hiểu được sau này họ sống làm sao, họ làm được những cái gì. Cô hiểu ý con nói không? Thì cô hiểu hết.
Thành ra chính cô là, rất là nếu mà trả đất
cho chúng tôi là lợi cho người thợ hay là lợi cho người chủ. Nhưng mà con đối với con thì con nghĩ cả hai đều lợi hết. Mình đều lấy tiền người khách cho nó công bằng, để sống cho nó công bằng cho đôi bên.
Anh Thắng ơi, chắc có lẽ là ý của anh nói thì Hạnh Dung cũng hiểu và chị Hồ Quang cũng hiểu. Tuy nhiên bây giờ mình đúc kết lại, có nghĩa là anh muốn làm sao trên cái diễn đàn này chị Hồ Quang có thể nói cho mọi người hiểu rằng là thay vì mình đóng thuế T-9D9 thì bây giờ W2 phải không? Đúng không? Thay vì T-9D9 thì yêu cầu những người đó bằng lòng lấy cái form W2 phải không? Mình nói ngắn gọn là như
đúng vậy chị.
Trời ơi, thì là nói
nhưng
thẳng
ý của,
chị.
Ý của em là em muốn nhờ cô nói tương lai và hiện tại làm sao để mà để cho nó có cuộc sống bền vững cho người lao động. Ý của em là em bảo vệ cái người lao động rất là nhiều. Wow. Em bảo vệ cái người làm neo rất là nhiều. Em là chủ neo, nhưng mà em bảo vệ cái người lao động nó mấy chục ngàn người. Em nhìn vô cái cảnh này, em được cái tụi Mỹ nó cho em rất là nhiều về cái hệ thống đó rồi. Nên mà trong cái cộng đồng này không có ai nói ra cái vấn đề đó hết. Thì em nói là cô là cái người đi đầu, cô nói về thế hệ thứ nhất. Nhưng mà cô chưa bao giờ cô nói về vấn đề thế hệ thứ hai như tụi con như vậy, làm cái nghề như vậy. Thì tương lai nó như thế nào thì con cần cô giải nghĩa thêm về vấn đề tương lai của nghề của tụi con nó đi
rồi
đâu.
Bây giờ hai cô cháu mình hẹn nhau đi.
Rồi bây giờ vậy được đi không? Ha, Hạnh Dung nói này cho nghe nha. Vì thời gian không còn nữa, Thắng ơi, chị Hồ Quang ơi.
Vâng.
Bây giờ đó, Thắng có thể email.
Hai tuần nữa.
Email
tại
lên đài.
Tôi vẫn muốn có một cái đối thoại với Thắng.
Dạ.
Tại vì Thắng là cái người trong cuộc, có thể cô có cái nhìn của cô một cách tổng quát trên cái phía nhìn của một cái người đi làm việc cho chính phủ. Và rồi
con sẵn
Thắng
sàng
là người
cô
chủ
ở
nhân,
đâu con sẵn
thì
sàng
vẫn
con
thích
lên con gặp
cuộc đối thoại với Thắng.
Con sẽ sẵn sàng con lên cho đó, con nói ở trên cái diễn đàn này cho mọi người đều nghe. Con sẽ sẵn okay. sàng gặp cô tất cả, mà con sẽ trình bày tất cả những cái gì xưa nay của con 22 năm trong nghề này, mà con biết được là sự lao động này cần phải có gì sự giải tỏa, thì mọi chuyện này ngày nay nó mới có tốt đẹp về sau cho họ được. Không có là cái chuyện này nó càng ngày càng khổ thôi, càng ngày con thấy nó khổ nhiều hơn.
Rồi, vậy thôi mình hẹn nhau thứ hai tuần sau nữa, thứ hai tuần cô lên một lần.
Rồi.
Thì
nhưng mà cô trước khi con lên con lên trên diễn đàn á, con có thể nói chuyện qua với cô thì con biết cô nó dễ hiểu hơn, được con trình bày được không con?
Thì bây giờ cứ email đi, email qua đài nhá. Email qua
vâng,
đài
okay,
đi rồi.
Email qua đài.
Nói không hết ý. Email nói xong hết ý, tôi đồng ý với Thắng là hai cô cháu mình ngồi với nhau, rồi mình có một cuộc đối thoại. Đúng không?
Cô nhất định làm, chứ bây giờ con muốn gặp cô ở bằng cách nào để cô có thể giúp con gặp cô bằng cách nào không?
Thôi bây giờ vậy đi.
Bây giờ con lên chịu lên TV với cô không?
Con lên TV với cô luôn.
Rồi.
Con sẵn sàng con lên TV
lại.
Với cô hết. Con
thì
có
vậy.
Tất cả những cái gì con nói, bằng chứng và việc làm của con, từ trước tới nay, thầy của con làm như thế nào. con sẽ nói hết tất cả luôn.
Rồi thôi bây giờ vậy nha. À, bây giờ chút xíu nữa đó, cô Hạnh Dung sẽ lấy cái số điện thoại của Thắng.
Rồi
cô sẽ gọi lại Thắng, cô hẹn cái giờ hai cô cháu mình lên TV. How's that?
Rồi bây giờ, bây giờ anh Thắng cho Hạnh Dung số phone đi nha. Hello. Anh Thắng cho Hạnh Dung số phone đi để Hạnh Dung.
Ok.
Rồi.
Em cho chị số phone của em là 972.
Rồi. 972.
746.
746. Rồi.
0445.
0445. Rồi có gì
thì chị Hạnh ơi, em đâu đang ở trên on air phải không?
Đang trên on air nè.
Ok. Nếu em trên on air, em sẽ nói cô em sẽ có đủ sức để em lên trên cái cộng đồng là em nói hết tất cả những cái gì đúng hay là sai. Em cần cô, sự hiểu biết của cô và những cái gì của em cần hỏi cô, em muốn đưa lên hết tất cả lên cái chuyện này lên.
Rồi.
Để làm cái gì để cho cái đời sống này nó nâng lên, cho cái thế hệ con cái sau này
mình
nếu mà nó không có làm được cái nghề khác,
cái
nó còn vô cái nghề này nó bảo tồn.
Rồi. Thắng ơi, biết rồi, cảm ơn, rất là hoan nghênh với cái tâm tình, tâm tư của Thắng đã nghĩ đến nhiều người trong ngành nghề. Tại vì bây giờ hết giờ rồi, nếu mà qua giờ là Hạnh Dung bị rầy đó. Thắng ơi, cảm ơn Thắng nhiều.
Ok, bây giờ quyết định như vậy đi, chị kêu nếu mà cô có gì
rồi,
cô gọi lại tôi sẽ đem lại cô có
nha.
Rồi, cảm ơn Thắng nhiều.
Okay. Rồi, yeah, cảm ơn chị nhiều.
Dạ, xin chào, vâng. Chào khán giả chị Hồ Quang ơi.
Dạ, thưa quý vị, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh hai tuần sau. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.